Express.
Mình không may thì mình cũng bị, thì được các bác sĩ và mọi người ở bệnh viện hỗ trợ để điều trị cho mình. Thì may mắn là mình có triệu chứng, mình nó không nặng, thì mình khỏe, thì mình cũng muốn một phần nào đó mình giúp lại đội ngũ bác sĩ ở bệnh viện.
Thưa quý vị, sau thời gian điều trị COVID-19, có những F0 khỏi bệnh được xuất viện. Họ đã tình nguyện xin ở lại hỗ trợ bệnh nhân khác nặng hơn, bởi họ muốn san sẻ một phần công việc khi chứng kiến lực lượng y tế đang phải gồng mình từng ngày. Anh Lê Minh Tiến đang tình nguyện chống dịch ở bệnh viện thành phố Thủ Đức là một trong những F0 như thế. Anh đã hai lần từ chối xuất viện, ở lại phụ giúp các y bác sĩ tại đây. Tranh thủ thời gian ngắn ngủi nghỉ trưa, anh chia sẻ đôi điều về công việc của mình. Quý vị đang nghe VnExpress hôm nay, ngày 14 tháng 8. Vâng, xin chào anh Tiến. Được biết là anh cũng là một bệnh nhân phải điều trị COVID-19 nhưng mà hiện đã khỏi và tình nguyện ở lại trong viện để chăm sóc các F0 khác. Anh có thể giới thiệu đôi chút về bản thân mình được không ạ?
Mình làm nhân viên văn phòng IT của nhà máy. Nếu mà đúng ra là nhập viện ngày 21 với kết quả âm tính ngày 27 thì Tiến xin ở lại lần 1, và tới cái ngày 9 tháng 8 bệnh viện đề nghị Tiến xuất viện lần thứ 2, Tiến xin lại lần nữa. Cái chờ 5 ngày đầu tiên sốt cao 38-39 độ, rất là mệt, nhưng mà mình cố gắng, mình tập thể dục, ăn nhiều, uống thuốc rồi đi ngủ, nghỉ ngơi. Mình thì không phải thở oxy. Bắt đầu ngày thứ 3 trong bệnh viện á, thì thấy nhiều người người ta chuyển biến nó từ thở bình thường sang chuyển sau thở oxy rồi cho nên chuyển nặng, thì giờ dẫn đến cái tình trạng là nó phải chuyển qua cái khu hồi sức đặc biệt á. Mình cảm thấy mình may mắn hơn, mình cái sức khỏe mình nó tốt, thì mình muốn giúp phụ cho cái công việc mọi người ở đây một tay để cố gắng cung cấp nhanh nhất cái oxy mà khi mà người bệnh đang cần oxy họ không có người thân. Lúc mà họ mệt, họ sốt, họ thở oxy, họ không có ai chăm sóc. Rồi cái lực lượng y tế của mình á quá tải do so với cái lực chăm sóc của bệnh nhân. Nên mình cảm thấy cũng giống như là một người thân của mình. Mình cảm thấy mình giúp được cái gì thì mình cũng giúp cái việc đó. Thì khi thấy các cô điều dưỡng, họ làm việc liên tục, không có nghỉ ngơi. Mình bệnh nhân, mình còn có nghỉ ngơi, mình còn ăn được, mình còn uống được với các bác sĩ. Thì họ bận cái bộ đầu đó xuống, họ đâu có ăn uống được cái gì, họ cũng đâu có nghỉ ngơi được cái gì. Nên là mình muốn san sẻ một bớt một phần cái công việc của họ và cũng hỗ trợ những cái bệnh nhân, động viên tinh thần cho họ để họ mau khỏe.
Như anh có chia sẻ thì bệnh viện đã đề nghị anh xuất viện nhưng mà anh đã hai lần từ chối. Anh có thể chia sẻ về cái lý do khiến cho mình đưa ra cái quyết định đấy được không?
Thì bắt đầu mình thấy mình nên chủ động để mình làm việc. Thứ nhất là mình có cái sức khỏe, thứ hai là mình đã có những cái việc nhỏ nhau cho mọi người, càng làm thì sẽ thấy càng vui. Mình hỏi thăm cái cô điều dưỡng, mình nói mình muốn phụ công việc này, cô cũng có liên hệ với cấp trên xin ý kiến mình cho lại theo đúng cái đề nghị cho xuất viện. Nhưng mà lúc đó thì cái người nhà của Tiến còn ở trong đây nên là Tiến xin ở lại cho chăm người nhà. Rồi chăm người nhà tới cái ngày 9 tháng 8 thì người nhà xuất viện hết. Bệnh viện đề nghị Tiến xuất viện lần thứ 2, Tiến xin lại lần nữa đi chăm để bệnh nhân khác. Lúc đó là Tiến xin làm tình nguyện viên. Cái chị mà nhận thì chị cũng nói rồi, chị là phải về cách đi khoảng 14 ngày theo cái yêu cầu của Bộ Y tế và mới quay lại làm tình nguyện viên. Thì sẽ có những cái chế độ sẽ tốt hơn, ăn uống nghỉ ngơi rồi xét nghiệm theo định kỳ để đảm bảo sức khỏe. Nhưng mà trong quá trình đó mà mình cũng tiếp xúc với nhiều bệnh nhân càng ngày càng nhiều hơn.
Họ đang có một cái niềm tin là mình sẽ giúp họ trong quá trình mà họ đang bệnh. Mà bây giờ thì mình đi á, giống như là họ đang bị chơi vơi.
Cảm thấy là bệnh nhân cũng đáp ứng cũng. Nên là mình theo cái đó là lòng. Nên thì tôi chứng quyết là nó lại. Các bác sĩ vẫn có thể chăm sóc, rồi các điều dưỡng vẫn chăm sóc. Nhưng mà họ còn rất là nhiều bệnh nhân, họ không có thể chăm sóc chu đáo được. Nên là Tiến muốn ở trong phạm vi của những người đang bị bệnh luôn để có thể trực tiếp chăm sóc cho họ bất cứ lúc nào mà họ cần. Nhiều người có một cái hoàn cảnh khác nhau, có những bệnh nhân là họ đi hai vợ chồng, họ vô trong đây thì người chồng mới 2-3 ngày đã mất, thì còn có một mình không có cái đồ dùng cá nhân gì hết thì cái đó là mình có thể mình san sẻ. Rồi không có đồ ăn thì mình có thể mình san sẻ. Nói chung là về cái vật chất á, nhiều thì mình không có, nhưng mà mình cũng có thể mình nhờ hỗ trợ từ các bạn khác, chứ không có để cho người ta ở cái tình trạng mà thiếu thốn, là coi như là hiện tại là cũng không phải là tình nguyện viên, mà là chỉ là người tâm tính ở cho mình về đi chăm sóc cho bệnh nhân ở đây thôi.
Nếu mà nó có tái dương tính thì với cái kinh nghiệm mình tích lũy được trong cái thời gian một tháng nay và những kiến thức mình đọc được trên mạng thì mình cảm thấy mình tự tin được trong vấn đề này.
Vậy thì người thân của anh phản ứng như thế nào về việc anh từ chối xuất viện ạ?
Bên gia đình thì không có ý kiến gì cái việc ở lại bệnh viện giúp mọi người, chỉ có là khuyên là cố gắng làm sao bảo vệ bản thân cho tốt để còn giúp mọi người. Còn với công ty thì cũng muốn là mình quay về nghỉ ngơi sau có thời khoảng thời gian làm việc và cái khoảng thời gian bệnh, nhưng mà các sếp thì cũng tôn trọng ý kiến là muốn giúp đỡ mọi người thì các sếp cũng rất đồng tình.
Cái công việc mỗi ngày của anh tại khu điều trị cho bệnh nhân COVID-19 diễn ra như thế nào ạ?
Sau khi mình ngủ dậy khoảng 6-7 giờ, bắt đầu mình đi dạo một vòng coi có những bệnh nhân nào hết oxy. Mình đem cái bình oxy mới lên, mình lại bình 2. Thì khi bệnh nhân hết nước biển, họ phải đi tới cái khu điều dưỡng thì họ tháo cái đó ra. Thì mình thấy như vậy thì mình cũng nhờ mấy cái điều dưỡng chỉ cho mình làm cái việc đó để mình hỗ trợ cho họ khỏi đi tới đi lui, họ có thời gian nghỉ ngơi. Thứ hai cũng giảm tải được cái công việc cho các cô. Thì mình đi phát thuốc những bệnh nhân đó, đi tới các phòng đó, phát cơm cho bệnh nhân. Thì các cô về yên tâm này khám bệnh rồi lấy thuốc cho bệnh nhân uống. Làm nói chung là mình làm sốt thì mình ở đây, mình cứ đi tiếp, cảm thấy mọi thứ nó ổn thì mình về mình nghỉ ngơi một chút. Chúng mình đi tinh thần buổi trưa 2-3 giờ, 2 giờ đó, thôi không việc nhiều quá, không tiêu nhiều quá, không có nghỉ ngơi được. Thì cứ thấy tới chiều tối, hôm bữa thì không kịp tắm, tới 7-8 giờ tối, tắm xong rồi thì tiếp tục đi kiểm tra oxy rồi chuẩn bị oxy.
Ban khuya thì ngủ hơi trễ một chút, khoảng 2-3 giờ để đi kiểm tra một lần oxy để đảm bảo là ban đêm lúc nào cũng phải đủ oxy cho bệnh nhân ngủ tới sáng. Thì sáng thì khoảng chừng 5 giờ mấy, 6 giờ thì vệ sinh cá nhân rồi tiếp tục. Từ bữa tới giờ là nó là như vậy. Công việc năng nó cũng làm cho mình tốn hơi nhiều sức và cái thời gian nghỉ ngơi của mình. Rồi nhiều khi mệt đang ngủ thì mấy cô anh Tiến ơi, cha giúp mẹ oxy rồi mình cũng bật dậy mình đi thay. Đôi khi cũng mệt nhưng mà thấy thôi cố gắng, thanh niên của mình không giúp được cái gì thì đứng ra mình cũng hơi tệ, thôi vì mình lấy cái đó mình làm cái động lực phụ giúp thì mọi người chung tay với nhau.
Thế thì anh được phân công phụ trách cho bao nhiêu bệnh nhân ạ?
Phụ giúp đỡ trong một cái lầu 5 thì dao động 70-80 người,
có những cái cô chị cũng mới vô cũng mệt thì cũng không có chịu ăn uống gì thì lúc đó mình phải chăm sóc đặc biệt hơn một chút xíu, làm nước mật ong, mình sữa, mình chăm sóc liên tục như vậy 2-3 ngày thì bắt đầu ăn uống được ngon được rồi, thì bắt đầu cũng dành thời gian để mình chăm sóc cái người khác.
Chẳng hạn những cái cô chú mà 50-60 tuổi vô trong đây có một mình thì gặp cái tình trạng thấy trong bệnh viện như vậy thì cái tinh thần không có được tốt, dễ dẫn đến cái tình trạng nó gây mệt, thì lúc đó nó chuyển biến nó bệnh nó sẽ nặng hơn, nên mình cần đi động viên cố gắng chăm sóc để giống như tạo ra một cái không gian là luôn có những người xung quanh ở bên mình để họ không có cảm giác còn một mình. Có những bệnh nhân nặng thì liên hệ lại với điều dưỡng để các anh chị thay thả, còn có nam thì mình có thể mình thay được. Khi mình chăm sóc cho một cái bác đó, bác người nam mà thì họ bác cái cần thay thả hơn, bác giật đầu thì thôi mình cứ thay thả cho bác luôn. Thì mình thắt nước nóng, mình lau tay lên xương lên mặt để cho nó mát mẻ hơn, rồi nói chuyện với động viên, rồi cho uống nước tiếng, rồi uống sữa, rồi có những cái đó là cái thực phẩm của người nhà gửi vô. Thì những cái người nhà người ta gửi đồ vô bệnh viện đó, thì người ta gửi vô bảo vệ, thì bảo vệ chuyển lên cái cửa lan mình, thì mình xem trên đó tên thì bắt đầu mình đi chăm sóc cho họ.
Tại bệnh viện thành phố Thủ Đức là nơi anh đang ở, chính là nơi điều trị cho các ca COVID nhẹ tới trung bình và có cả những bệnh nhân có bệnh nền và chuyển nặng nữa. Vậy thì trong quá trình giúp đỡ cho mọi người như thế thì ngoài việc chăm sóc như là pha nước, thay tã thì anh có được giao nhiệm vụ chăm sóc về mặt y tế cho các bệnh nhân khác không?
Bữa giờ là cũng nhiều trường hợp như vậy. Có những cô chú họ mệt, mình đi tuần đi kiểm tra vậy đó, nên là mình phát hiện thì mình xử lý ngay. Thì cái đó là những cô điều dưỡng và bác sĩ họ chuyển cho mình.
cũng như dạng là mình sơ cấp cứu để cho trong khi chờ đợi bác sĩ.
Rồi các cô điều dưỡng thì họ cũng tư vấn cho mình cái kỹ thuật mình thay bình oxy hay là mình phục hồi, mình vỗ lưng cho những bệnh nhân, không phải là đè cái tay vô mà đánh sau lưng gọi là vỗ lưng, nó phải mình phải sắp cái tay lại. Cô điều dưỡng và bác sĩ họ trị cho mình
mà cảm thấy mình làm không tốt thì mình hỏi lại cái này có đúng không.
Ở đây nó có cái thiết bị đo nồng độ oxy trong máu SpO2, bác sĩ họ điều dưỡng cũng cho mình mượn cái đó để mình sử dụng. Thì mình mượn lúc nào mình cũng để bên người cái SpO2 dịch nhiệt kế. Cảm thấy bệnh nhân này khó thở hay là như thế nào, mình đo nó SpO2 và mình điều chỉnh cái tư thế của bệnh nhân và mình thực hiện cái thao tác giống như là vỗ lưng, kích thích cái phổi nó nạp oxy nhiều hơn.
Ngoài anh ra thì có bệnh nhân nào cũng đang tình nguyện phụ giúp các bác sĩ chăm sóc các F0 không ạ?
Con thấy có một cái cậu thanh niên, thấy cậu khỏe khỏe rồi mới nói thôi khỏe rồi bố ơi, đi theo anh phụ anh hai mấy cái bình oxy cho mấy cô chăm nước đi, ngồi một chỗ nó mệt, phải dục cho mau khỏe về. Đầu thì cũng nói em đâu có biết làm gì đâu, nó thì thôi cứ đi theo anh đi, anh chỉ cho. Thì bây giờ cũng nhiệt tình, hôm nay thì được xuất viện.
Hai hôm trước cũng có hai cái anh kia cũng có nói rồi để anh phụ với em, nãy em làm đâu mà tuyệt chút đêm khuya nữa thì anh phụ giống một tay.
Sắp tới rồi.
Mọi người nhìn thấy thì họ cũng muốn giúp đỡ mình. Thật sự với cái cường độ mà làm như kiểu này, một mình làm không nổi thiệt. Nói chi tới mấy cô mà đứng cổ làm.
Theo anh quan sát thì khi mà mình và các bệnh nhân khác hỗ trợ cho công việc của các y bác sĩ như thế thì công việc của họ nhẹ bớt hơn ra sao ạ?
Nói chung là công việc thì nó cũng không có gì gọi là to tát cả. Nếu mà mình không có thay oxy thì những cái cô điều dưỡng họ phải đi thay cái những cái bình oxy đó, và cái bình đó thì nó cũng gọi là khá là nặng so với những nữ. Rồi di chuyển cái quãng đường kéo lên kéo xuống rồi thay rồi phải kéo quay lại nữa. Cái số lượng bình ít thì không nói, số lượng một tua như vậy là 30 bình, nó gọi là khá là nhiều. Thì nếu mà thay đồng loạt một lượt như vậy nó phải gần 2 tiếng đồng hồ. Là chưa tới những cái công việc khác thì các cô điều dưỡng họ làm sao mà nổi. Nữ không thì kéo còn mệt. Nó lại lúc đó là cái khỏe của họ nó sẽ bị giảm đi nhiều. Mình giúp được cho họ có thời gian sau khi mà phân phát thuốc, tiêm thuốc này kia thì họ có thời gian họ còn ngồi nghỉ ngơi được một chút. Bác sĩ thì họ công việc là họ khám bệnh và họ chẩn đoán bệnh, rồi họ còn đưa ra những cái phác đồ để điều trị. Họ còn phải làm những cái việc chuyên môn nữa, nên giúp được họ trong cái vấn đề này thì cũng giảm tải được công việc cho họ.
Và công việc này thì đem lại cho anh những điều gì ạ?
Thì thấy nó không có cái gì gọi là công việc cả. Mình chỉ phụ những cái gì mình vừa có chức của mình làm được. Nhưng nó không có gọi là phụ cái việc chuyên môn. Và không may thì mình cũng bị. Thì được các bác sĩ và các mọi người ở bệnh viện hỗ trợ để điều trị cho mình. Thì may mắn là mình có triệu chứng, mình nó không nặng. Thì mình khỏe. Thì mình cũng muốn một phần nào đó mình giúp lại đội ngũ bác sĩ ở bệnh viện hỗ trợ để điều trị là công việc không tên.
Có những hôm mệt quá, với cô nói rồi sao sáng giờ không thấy tiếng đâu hết, nên sáng giờ con mệt quá, con nghỉ chút xíu, chỉ cần họ thấy họ khỏe là được rồi, cũng thấy vui, tại vì mình cũng giúp cho họ khỏe mạnh, nhưng cái đó là nó cũng làm cái động lực để mình tiếp tục làm việc.
Khi nào mình cảm thấy là không nổi nữa thì mình sẽ xin nghỉ, chứ còn bây giờ thì mình vẫn muốn là tiếp tục giúp mọi người.
Vâng, xin cảm ơn anh về những chia sẻ vừa rồi. Không chỉ anh Tiến mà nhiều F0 tại một số bệnh viện điều trị Covid khác cũng tình nguyện ở lại viện để hỗ trợ các y bác sĩ. Mới đây, Ủy ban Nhân dân TP.HCM cũng ra văn bản F0 hết bệnh có thể tham gia chống dịch Covid-19. Nhiều chuyên gia y tế đã bày tỏ sự đồng tình với đề xuất này. Theo một nghiên cứu tại Anh, người đã từng nhiễm Covid-19 thì nguy cơ nhiễm lại giảm 83% so với người chưa từng nhiễm trong thời gian ít nhất là 5 tháng. Một nghiên cứu khác tại Đại học E Missouri của Mỹ cũng cho thấy rằng tỷ lệ tái nhiễm ở những người đã từng mắc COVID-19 là 0,7% với thời gian tái nhiễm trung bình là 116 ngày. Tỷ lệ này thấp hơn nhiều lần với mức lây nhiễm ở những người chưa từng bị nhiễm và có thể so sánh với những người đã được tiêm đầy đủ vaccine. TP.HCM đang có gần 33.000 F0 đang điều trị tại các bệnh viện. Tổng ca nhiễm trong đợt dịch này của thành phố đã lên tới hơn 140.000 ca. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình VnExpress hôm nay, ngày 14 tháng 8. Xin chào và hẹn gặp lại!